18y.net giới thiệu câu chuyện chị Thủy hàng xóm phần 8. Phần 8 phòng khách đen nguyên một màu đen, ánh đèn phòng ngủ hắt ra, tôi tiến vào, thấy chị đang nửa đứng nửa ngồi trên giường. Nghĩa là cái kiểu quỳ nhưng mà thẳng lưng, thẳng đùi đó, chứ không phải quỳ như ngồi ăn của bọn Nhật đâu. Tay chị lên gần chị nói ý nói ngồi xuống, tay đang cầm lọ màu vàng vàng. Hai bên cầm cái khăn trắng, tôi ngồi xuống cạnh chị, đối diện với chị kêu tôi cởi áo ra, trời nóng nên chỉ mặc một áo thôi, cởi ra là tôi ở trần luôn, chị nhìn lên vai tôi, mắt long lanh như có nước rồi thở dài một tiếng, thế này mà cứ bảo không sao, rồi khẽ sụt áp xịt, tôi ngó sang nhìn, vãi cả lúa, bờ vai tôi u lên một cục đỏ lừng, chị tiến đến gần tôi. Chị vẫn mặc quần áo như lúc chập tối, chắc là vội xoa thuốc cho tôi nên không kịp thay đã kêu tôi vào, ngoài phòng khách thì chắc sợ có người nhìn thấy, nên chắc kêu vô buồng, vẫn cái áo sơ mi trắng, vẫn cái váy zip dịu dàng, vẫn đôi chân cao cao trắng muốt, ngực chị nhô cao trong áo, cứ đung đưa theo cử rộng của chị đang xoa thuốc lên vai tôi, một bàn tay mát lạnh, mềm mại. Đang thao tác rất nhẹ lên vai, xoa bóp cho tôi, vai tôi nóng bừng lên, chả biết có đỡ hơn không nữa vì tôi không chú ý đến nó nữa, đang nhăm nhăm nhìn ngực chị gần sát trước mặt tôi và chị. Còn gì phải kiêng kỵ nữa, tôi đưa cái tay lành ra, ôm eo chị, kéo chị sát vào người, mặt áp lên ngực chị mềm mại mà hít thở hương thơm từ đó, đầu tôi như thư giãn rất nhiều. Khẽ rủi rủi cái đầu vào ngực chị như ích ngợm vậy, cảm giác nóng ấm, mềm mại ôm chặt mặt tôi, lớp áo lụa mỏng như không ngăn được cảm giác, chỉ có điều, áo ngực hơi dày, cái này rất không tốt. Sau tôi phải bảo chị cái tiến, mặc mỏng thôi, ngực chị đâu có nhỏ đâu, chị cốc tôi một cái bảo, cái thằng này để im xem nào, cứ sờ linh tinh, chị không bôi thuốc cho nữa đó, em không biết. Em là thương binh đó, chị phải thương em chứ, chị thấy y tá đánh thương binh bao giờ chưa, tay giờ đã đang xoa lên cặp mông tròn mẩy, rồi đang vuốt ve đôi khi lại bóp bóp, mặt thì dụi vào ngực chị hít thở, chị không nói gì nữa, cười xòa, chắc là để yên cho tôi nghịch rồi, được một lúc. Không thấy bàn tay mát lạnh mềm mại xoa vai nữa, tôi ngực lên nhìn chị. Chị lau mồ hôi trên trán, khẽ kéo tay tôi ra, nó giang chơi đùa trên mông chị từ nãy đến giờ, chị quỳ hẳn xuống giường, đóng cái nắp lọ, tôi cũng chả thèm quan tâm nó là cái thứ thuốc gì, tôi hỏi. Xong rồi hả chị, sao nhanh vậy, em mới thấy xoa xoa có một tí a hát, hay chị kệ cho em đau, giả vờ làm mặt buồn, nhìn đồng hồ đi kìa, gần một giờ rồi đó, xoa hơn 30p rồi, gãy cả tay rồi này, còn nói gì nữa, chắc là sẽ đỡ thôi, không hết mai xoa tiếp vậy, rồi tay chị khẽ quyệt lên trán lau mồ hôi lần nữa, quay lưng cất cái lọ vào cái ngăn kéo đầu giường, tôi mỉm cười, nhích lên ôm cứng vòng eo chị, ngửi mùi thơm trên cái cổ trắng nhỏ, khẽ nói, em cảm ơn chị, em đùa chị thôi, vai em hết đau rồi nè, hay thầy, nói hết đâu là nói dối, có mà thuốc tiên. Vẫn đau nhưng tay co lên co xuống không còn bút ở bả vai nữa. Chị kéo hai tay tôi ra, quay lại nhìn tôi, bàn tay nhỏ nhắn đó khẽ vuốt lên khuôn mặt tôi, âu yếm lắm. Chị bảo, sau này có ai trêu chị thì em cũng nhịn đi, chị giải quyết được, không thì mình xin nó, chứ đánh nhau với đua xe nguy hiểm lắm, hít đàn bà có khác. Giải quyết theo kiểu cúi gằm mặt không dám ngước lên, rồi tay cầm chặt cái bóp nhỏ như khi nãy hả, hứ, xin nó mà nó lại không đạp cho một cái mới là lạ đó. Trêu gái của mình mà nhịn được thì cưa mẹ chim đi, bị đánh bầm người cũng phải lao ra chứ, nhưng ngu gì mà nói ra, cứ làm chị vui là được rồi, tôi gật đầu, kéo chị ôm vào lòng. Tôi thì thào vào tai chị, được rồi, em nhớ rồi, sau không thế nữa, tôi ngoan ngoãn lắm, chị không nói gì, lặng lẽ cho tôi ôm tay hay cùng ôm lấy tôi khẽ đẩy chị ra, nâng cái cằm nhỏ nhắn, hôn lên môi chị, rồi lại cái kiểu cũ, chạm nhẹ một cái rồi nhả ra, lại cúi đầu, hôn một cái, rồi lại nhả ra, miệng chị hơi hé, hơi thở đã thấy khác rồi, tôi cúi đầu, lần này hôn thật, đưa đầu lưỡi ra đẩy sang miệng chị, khẽ đẩy hàm răng đang cắn chặt ra, luồn vào tìm lưỡi chị cũng thấy đáp trả, cuốn lấy lưỡi tôi, hơi thở dồn dập thêm, hai tay bắt đầu xoa lưng tôi, đến rồi, tay lành tiến từ eo xuống, chậm chậm sờ lên mông chi, đang mặc zip căng đét lên cực điểm, chậm chậm xoa xoa, bóp bóp nhẹ nhẹ, tay kia đau lắm cũng phải sống chết, cắn răng chịu đựng, không thể thiên vị được, hưởng phải hưởng cả hai chứ, hai bàn tay chậm chậm xoa xoa, nắn nắn, rồi trượt xuống đùi, khẽ kéo gấu váy lên, tham lam vuốt ve hai bắp đùi mịn màng, mát lạnh. Cảm nhận sự đàn hồi của đùi chị, nó láng mịn, không một chút tì vết, xoa mà mát cả tay, đang muốn kéo váy lên cao, sờ cặp mông kia, tự nhiên chị ngồi gập hẳn lại, kiểu quỳ như bọn Nhật ăn cơm ý. Mẹ kiếp, thế là hết thất nghiệp luôn, đùi cũng đéo xoa được, nói gì đến mông, tôi rút tay ra khỏi váy, váy bị vén lên cao ngang đùi, lộ ra làn da trắng ngần trên bắp đùi. Đưa ra sau xoa tạm cái mông vậy, tức lại vẫn bị vướng lớp quần. May là nụ hôn của tôi rất điêu luyện, chị không chịu nổi được, ngửa cổ lên đớp hơi. Tôi cúi xuống, hôn tham lam lên cổ chị, hít thở. Tiếng chị hít thở dồn dập, ngực phập phồng không ngớt, tay vò tóc tôi cuồng nhiệt, chắc chị cũng đang hưng phấn lắm. Tôi đưa hai tay lên, xoa vòng eo nhỏ bé, vừa xoa vừa kéo áo lên cao. Cảm nhận làn da bụng trơn bóng, mịn màng, nóng quá, tinh trùng lên não mẹ rồi, áo khuy mà lại kéo lên, ngu thật. Tôi ngẩng đầu lên, tham lam hôn lại lần nữa, chị cuồng nhiệt hôn lại tôi, lưỡi chủ động đưa sang, tham lam cuốn lấy lưỡi tôi, hơi thở đứt quãng từng hồi, tôi đè chị từ từ nằm xuống, chị ngoan ngoãn nằm yên cho tôi hôn lên chị, hai tay bắt đầu bấu chặt lấy lưng. Tôi đưa hai tay lên, vân vê cặp trái đào chín mọng đó, tuy qua lớp áo nhưng vẫn cảm thấy bàn tay như nóng chảy, rồi bóc rồi nhào. Giờ phút này chị bắt đầu rên lên khe khẽ, tiếng mim lẫn trong hơi thở. Tôi khẽ cởi từng nút áo của chị, một cúc rồi hai cúc, chị ưỡn ngực lên, cả người quằn quại phía dưới tôi, uốn éo rên lên không ngớt, tay kia chậm chậm mò xuống. Vén váy lên cao, tham lam bóp không thương tiếc lên đùi chị, đùi bên kia thằng nhỏ lại biểu tình, đang nhô lên cả cục, cọ cọ liên hồi, hàng cúc trên áo được mở tung hết ra, để lộ thân hình chị tuyệt vời, trắng trẻo không nói nên lời, lộ rốn bé bé khiêu khích, cái áo ngực màu trắng ngoan ngoãn che đi phần quyến rũ nhất, như đang mời mọc, hãy tháo nó ra đi. Tôi không thể chờ được nữa, muốn kéo hẳn cái áo sơ mi ra trước đã, tay chị như phối hợp, nó ngoan ngoan để tôi luồn lách cái áo sơ mi ra khỏi người chị, vứt nó sang một bên, chị ngừng hôn tôi, mở mắt nhìn tôi, thở hổn hển, hai cánh tay trắng trẻo như không xương, mềm mại mát lạnh ôm quàng qua cổ tôi, khẽ khẽ vò vò mớ tóc. Chị thở dồn dập như muốn đớp lấy hơi, tôi cũng nhìn lại chị, nhìn vào đôi mắt long lanh đó, cười nhẹ một cái rồi nói cho em nhé, không muốn, không muốn, chị lắc lắc cái đầu, tôi cười, ghé sắt vào khuôn mặt chị thì thào, muốn đi mà. Rồi chậm chậm áp sát vào khuôn mặt dễ thương đó, hôn thật sâu, chị không phản đối, tôi hôn chị thật lâu, huy động cả hai tay luồn ra phía lưng cố chết cởi được cái áo lót, cả người chị đang uốn éo không ngừng, thấy tôi muốn luồn tay sau lưng, như biết ý, chị khẽ ưỡn lưng lên một tay, hai cánh tay trần ôm xiết lấy cổ tôi, lần này tôi có kinh nghiệm rồi. 2S là cái áo bung ra liền, khéo léo cởi ra, dùm, chị, giờ thân trên của chị không còn một mảnh vải che. Tôi khẽ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn tuyệt tác đó lần nữa, ánh đèn trong phòng vẫn sáng trưng, soi rọi tất cả tác phẩm của thượng để bỏ quên tại trần gian. Khắp cả người là một màu trắng mịn màng, ngực nhấp nhô theo hơi thở dồn đập khiêu khích, đôi vú như hai trái đào nhô lên khiêu hạnh đầy khiêu khích, trắng mịn và đang tăng lên cực điểm. Hai hạt đỗ nhỏ như chềm trệ trên đỉnh, như mời mọc quyện rũ, vùng bụng trắng không tì vết. Có vết, có một cái lỗ rốn bé bé. Tôi ngẩn ngơ nhìn, chị nhìn tôi, cười nhẹ rồi nói nhỏ, chị có đẹp không? Chị đẹp lắm. Tôi ngước lên nhìn chị, rồi hùng hổ tham lam hôn hít cái cổ trắng ngần, thơm tho. Hai bàn tay xoa bóp ngực chị không ngớt, xoa nắn không ngừng, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc xoa xoa nhẹ nhàng, lúc siết chặt, chị rên lên không ngừng, tiếng ươm mim, a a a, vang lên không ngớt. Mỗi lần tôi siết chặt tay hay cấu lên đầu ti, tiếng chị la lên đau đớn, bàn tay chị lại cấu lên lưng tôi đau nhăn cả mặt, cả người vặn vẹo, uốn éo không ngừng, miệng thở dồn dập, cố đớp không khí. Tôi tham lam hôn từ cổ xuống vú chị, miệng thở như đớp hơi, hồng hộp từng hồi, hôn nhẹ lên vú, vú chị căng cứng, đàn hồi, chín mọng, nóng hầm hập toát mồ hôi, tôi liếm nhẹ nhẹ. Cảm giác như có một vị mặn mặn trên đầu lưỡi, cảm giác sắc thịt mềm mềm khoái cảm. Tôi hôn nhẹ lên nó lần nữa, rồi cho miệng vào bú đầu ti, nó bé nhỏ, như khẽ run rẩy. Tôi miên man vuốt ve nó trên đầu lưỡi, thỉnh thoảng cắn một cái, tiếng chị kêu lên càng làm tôi kích thích. Một tay bên cũng đang ve ve trái đào còn lại, xoa bóp mạnh nhẹ liên hồi. Tay kia thì tiến bộ hơn, đã biết đi làm ăn xa, mò xuống tận đùi, vuốt ve âu yếm nó, lần lần bàn tay như ma thuật khẽ kéo kéo chiếc váy lên, càng cao càng tốt. Kéo đến gần đến đích thì vướng không kéo được, đang dự tính cần phải bạo gan, mạnh tay một chút thì thấy chị vốn đang rên lên không ngừng, cả người uốn éo nãy giờ khẽ nhổ người lên, như thể là vô ý tạo điều kiện cho tôi kéo cái váy lên, đã như ý nguyện. Tôi chậm chậm tiến vào khu cấm, đầu ngón tay mon men giữa hai khe đùi nóng bỏng đang khép chặt, cuối cùng cũng đến đích, chạm được vào đáy quần lót của chị. Một cảm giác ấm nóng mềm mềm truyền vào đầu ngón tay, tôi khẽ ấn ấn vài cái, đầu ngón tay như tê dại, nó quá mềm và ấm nóng không tả, đầu tôi ong cả lên. Tôi không thể chịu được nữa, tôi nhổm hẳn người lên, tay đưa ra, mò lên cái khuy quần, toan mở nó ra, tôi biết sợ chị nói không cho, tôi ghì sát chị, hôn chặt lấy. Tay kia cố xoa bóp vú thật nhiệt tình cho chị không thể kháng cự được, nhưng mà bất quá, nhanh như cắt, một bàn tay nhỏ nhắn được đưa xuống hung hăng nhéo nhéo liên hồi, đau nhăn cả mặt cố mà chịu. Tôi phải mở khuy váy cho được, tiếng khuy váy khẽ bung ra, tôi chậm chậm kéo cái khóa từ từ, chiếc váy lỏng dần, bàn tay nhỏ bé kia cũng thôi không bấu nữa, đang ôm ghì lấy lưng tôi. Cả người chị ưỡn lên, quằn quại, tôi cho tay luồn vào trong váy, xoa lên cái mu lồn nhô lên ấm nóng, mềm mại, bàn tay như tê dại đi, nó quá mềm và ấm nóng, luồn ngón tay xuống dưới đáy quần lót. Cảm nhận như nó ướt từ lúc nào rồi, cảm ngắc một cái gì đó nhảy nhảy ấm ấm dính lên đầu ngón tay, ở phía trên, người chị run lên, miệng thở hổn hển rên ươm mim, a a a a, không ngừng. Cả người vặn vẹo dữ dội, mờ u lồn được chị ưỡn người cong lên tham tham thèm muốn ngón tay tôi đang thám hiểm nó, tuy vẫn còn cách một lớp quần lót. Nhưng cảm giác như chiếc lông xoăn xoăn đang đâm qua lòng bàn tay tôi, kêu lạo xạo kích động tê mê không gì tả xiết trong tiếng rên khoái, lác không ngớt tiếng chị nhỏ nhẹ. Mim, em hư lắm đó, tôi khì khì bật luôn, nhưng mà không hư, bằng chị, nói xong tôi mới biết tôi vừa chạm vào một sai lầm khủng khiếp, một sai lầm mà tôi không bao giờ có thể nghĩ ra. Tôi vốn là lời nói không suy nghĩ, chỉ định bật lại chị, nhưng không ngờ, với chị, nó lại là một thứ khác. Cả người chị run lên, tôi không vặn vẹo, tôi không thở gấp nữa, chị lặng im. Rồi như choàng tỉnh, chị đẩy tôi ra, đẩy rất mạnh, nói như có tiếng khóc nhỏ, em có thể đi về được chưa? Tôi ngơ ngác, tôi đã ý thức được những gì mình vừa nói, nó vô ý với tôi. Nhưng chị không thế, chị đã kéo lại cái váy bị bung ra khi nãy, cài lại rồi vuốt vuốt phẳng phiu che đi cặp đùi khiêu khích, tay ôm ghì cái gối trước ngực. Cố che đi thứ mà đáng nhẽ ra là nhiệm vụ của cái áo, chị cúi gằm mặt xuống, lạnh lùng bảo, em đi ra cổng trước đi, đợi chút chị mở cổng cho mà về, chị nói như không có cảm xúc gì. Xem những gì mới xảy ra như chưa hề có, mặt tôi ngây ngốc chỉ còn biết tự trách mình sao quá ngu, hàng ngày ăn cơm mà lớn chứ có ăn cám đâu mà ngu như heo thế. Tôi biết giờ có giải thích gì cũng đều làm chị buồn thêm, tôi chán nản cực độ, tôi hận chính mình, biết chị có gia đình còn nói một câu ngu hơn cả thằng ngu nhất quả đất, tôi buồn thảm. Lặng lẽ nhìn chị chờ mong sự tha thứ, không có động tĩnh gì, tôi biết tôi đã không được tha thứ, tôi ngồi dậy, đầu óc tôi quay cuồng, cũng không biết phải nói gì bây giờ cả, nói gì cũng vô ích. Cuối cùng tôi đứng lên quay đầu lại hít một hơi sâu và nói, em biết em đã lỡ lời, lời nói không thể rút lại được mặc dù em không có ý gì cả, em biết mình phải làm gì rồi, không đợi chị trả lời. Mà tôi biết giờ chị chả muốn nói gì với tôi nữa, tôi đi nhanh ra cổng, sống mũi cay cay, tôi buồn, rất buồn, tôi không phải buồn vì chị từ chối đang lúc hưng phấn, mà tôi buồn vì đã lỡ xúc phạm chị. Xúc phạm vào thứ cấm kỵ nhất, nó sẽ khiến chị buồn thế nào? Không đợi chị ra mở cổng, tôi vọt qua tường, đứng ngoài bờ tường rào rồi. Tôi đứng im như thế bên ngoài, lặng im nhìn vào trong. Mọi thứ im lìm, tôi cất bước, đầu trống rỗng. Tôi đến trước cửa cổng nhà mình, ngồi bệt xuống, lặng lẽ thở dài. Đêm nay, tôi sẽ ở ngoài, tự trừng phạt chính mình. Tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên bầu trời đêm đầy sao, mà chả biết đang nhìn gì nữa. Tôi đang nghĩ đến chị, nghĩ đến chúng tôi vui vẻ biết bao, lúc tôi và chị đùa nghịch trong phòng tôi. Buổi tối thứ bảy ăn kem nhớ đời, cảnh chị khóc trên bờ vai tôi, rồi lại cảnh chị ôm chặt tôi vi vu trên con đường, thời gian ít mà nhiều kỷ niệm, để rồi tối nay làm chị thất vọng như thế. Tôi đúng là một thằng khốn nạn, một thằng dở hơi, chợt như nhớ đến cái gì đó, tôi lắc đầu, cười mỉm, tự trấn an tinh thần một chút, phố xá vốn đang chìm trong giấc ngủ, màn đêm yên tĩnh, tự nhiên có vang lên một tiếng hô lớn, tôi là thằng dở hơi, tôi là thằng dở hơi, tôi là thằng dở hơi.